Kinh Di Lăng Cập. Thì trước khi mà đọc qua cái bộ kinh đại thừa này, chúng tôi nêu rõ cho đại chúng một cái điểm. Người xưa đã nói là mình y kinh đó, y kinh mà giải nghĩa tam thế Phật quan, tức là mình y kinh mà mình giải ra, chẳng hạn như trong kinh Đức Phật chỉ dạy như thế, rồi mình giải theo cái văn từ, thì đó là quan cho chư Phật ba đời. Mà lìa gì? Lìa kinh nhất tự thì đồng với ma thiết, tức là mình lìa kinh một chữ thì đó là ma thiết chứ không phải là lời của Phật. Thì như vậy qua cái bộ kinh đại thừa này, nếu mà chúng ta văn như thế nào, chúng ta hiểu nghĩa như thế đó, thì chúng ta chưa phải là cái người để mà lọt sạch cái văn tự của kinh đại thừa. Thì qua cái phần này, để trước khi mà chúng tôi nói á, là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái kinh đại thừa mà nếu mà chúng ta không khéo giải nghĩa cho rõ thì gọi là gì? Mê tín đại thừa. Giống như là tôi giải về cái bộ kinh Dược Sư, tôi đã tặng cho quý tử một người cuốn á, phải không? Mà nếu mà chúng ta mà không có hiểu, là mình tưởng rằng khi mình không có áo, không có quần, không có ăn, có uống, thì chỉ cần mình niệm Đức Phật Dược Sư tự nhiên nó hiện ra. Đó, bây giờ ai thử niệm đi, niệm cho hiện áo quần đi. Mà mình niệm mà không hiện áo quần, mình nói là lời chư Phật hư dối, thấy không? Mà Phật nói là lời của Như Lai có hư dối, thấy không? Đó, bây giờ rồi trong đó có nói là nếu mà cái người nữ mà muốn thành người nam á, thì chỉ cần niệm Đức Phật Dược Sư mới thành người nam, phải niệm Phật hiện ấy, đúng không? Đó, cho nên ba cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm mà cái kinh đại thừa này chỉ có cái con đường thiền mới mở ra được kinh đại thừa. Cho nên chúng ta may mắn, không? Chúng ta được một cái phúc duyên là chúng ta tu tập về con đường thiền tâm. Cho nên đọc qua những cái bản kinh đại thừa, ta thấy đằng sau chữ nghĩa là nó ẩn hiện một cái pháp công phu mà để chúng ta tu. Đây, bây giờ tôi đọc qua trong cái chánh văn để chúng sẽ thấy nè. Ở đây là trưởng giả Bảo Tích dùng những cái kệ ngôn để mà tán thán Đức Thế Tôn. Thì đây thì trưởng giả tán thán như thế này: đã thấy đại thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương vô lượng cõi, chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta sẽ thấy. Mà đại chúng thấy là khi mà Đức Phật thuyết cái bộ kinh Di Lăng Cập này, mà khi mà thuyết như thế thì đại chúng thấy hết tất cả những cái năng lực và cái thần biến của chư Phật. Mà muốn thấy được cái năng lực và thần biến chư Phật, đó là tâm kinh viên giác, là khi mà Đức Phật thể nhập vào cái đại viên, tức là đại viên cảnh trí ấy, nhập vào cái tánh viên giác ấy, thì bắt buộc mà đại chúng mà muốn hiểu được cái cảnh giới này thì đại chúng phải nhập vào cảnh giới đó luôn mới hiểu được, thấy không? Thì đây nó là đã thấy đại thánh dùng thần biến. Thì như vậy là chúng ta đừng có hình dung là trưởng giả Bảo Tích thấy và hỏi chúng vào cái thời đó thấy, mà mình hiện thấy thì cái đó là mình gì? Quen chư Phật ba đời. Thì nãy giờ tôi nói đại chúng thấy không? Thấy không? Tại sao mình thấy? Đây tôi dẫn đoạn kinh này, đại chúng sẽ thấy là một cái điểm này. Đại chúng nhớ lại là trong kinh Pháp Hoa, đúng không? Khi mà Đức Phật là gì? Giữa trạng này phóng ra một cái hào quang
Thì khi mà giữa chặng mày bóng ra một cái ánh sáng đó rồi đó, thì tất cả đại chúng đều gì? Đều thấy gần gũi nhau hết, đều thấy mười phương cõi nước, đều thấy sắc trời phú cánh, đều thấy địa ngục a thì thấy hết tất cả. Mà khi mà gì? Khi mà Đức Thế Tôn mà thâu cái ánh sáng đó rồi á, thì tự nhiên mình thấy nữa. Thế là ăn điều không? Có những lúc chúng ta ngồi ra và chúng ta thấy nhau, mình ngồi gần nhau mình thấy nhau. Vì sao? Vì chúng ta phân biệt, vì chúng ta phân biệt người này người nọ người kia, thấy không? Nhiều khi mình thấy một cái điểm là vợ chồng sống với nhau, mà nhiều lúc mới đi ra đi vào mà cũng thấy nhau. Vì sao? Vì đang hiềm hận, đúng không? Vì đang bực tức. Mà khi mà cái ánh sáng mà chi kiến Phật mà phóng ra rồi, tự nhiên thấy hơn, nó gần gũi, rất là gần. Bởi vì sao? Vì cái ánh sáng nó bình đẳng. Bây giờ ở đây chúng ta muốn thấy được cái mà những cái năng lực mà biến hiện trong mười phương, thì chúng ta phải luôn luôn sống trong tỉnh giác, trong chánh niệm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa diễn tả sao nữa? Bây giờ ai muốn thấy cái pháp đã bảo không? Thấy không? Mà muốn thấy pháp đã bảo phải làm gì? Phải thu hồi những cái quá thân Phật lại một chỗ, phải không? Cũng vậy, khi mà chúng ta muốn thấy cái pháp đa bảo, là những cái vọng tưởng biên đạo của chúng ta nó chạy lan man, chúng ta phải thu hồi về chỗ, phải không? Đa bảo còn gọi là gì nữa? Thất bảo, đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, không nè, kiến thức. Thì ngay trong giờ phút đó chúng ta chỉ một cái thấy, cho nên đó là đã thấy đại thánh dùng thần biến khắc hiện mười phương vô lượng cõi, tức là chúng ta chỉ cần soi chiếu lại, tức là phản quan lại, chúng ta không có rong ruổi trên gì, sáu căn chúng ta luôn luôn chính mắt sáu trần. Mà khi mà chúng ta phản quan lại thì tức khắc là chúng ta thấy rõ ràng là mười phương cõi nước chỉ có một tâm thôi, trong ngồi đổi sàn hết. Lần lần chúng ta học sẽ thấy. Gì nữa? Rồi thấy gì? Chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. Cho nên lúc trước là chúng ta học qua cái phần chứng đạo ca, mở màn chứng đạo ca, thì sư Quyền Giác nói gì? Quân bất kiến. Hay, rất là hay. Mà tự nhiên mở đầu cái phần chứng đạo ca có nói gì cao siêu đó, gọi là quân bất kiến, anh thấy chăng? Thấy không rõ ràng? Nhấn mạnh một chỗ ba chữ là anh thấy chăng. Mà nếu mà chúng ta thẩm thấu được chỗ đó rồi thì ngài mới nói tiếp là gì? Tiền học vô quy nhàn đạo nhân. Chỉ thôi. Rất là rõ. Mà chúng ta càng học qua kinh Đại Thừa thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái pháp thiền chúng ta tu tập một thời gian là chúng ta mới khám phá ra được tính chất của Đại Thừa. Đó. Rồi bắt đầu chúng ta học tiếp về cái phần chánh văn. Pháp vương pháp lực vượt quần sanh, thí pháp thí tài cho tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không động. Đó. Tức là ở đây là trưởng giả Bảo Tích tán thán cái năng lực Đức Phật là pháp vương pháp lực vượt quần sanh. Mình đừng có nói đâu xa hết á, mình nhớ lại thôi, cách đây khoảng năm mười năm mình chưa biết đạo, mình chưa hiểu gì một xíu gì Phật pháp, thì ai nói một chút xíu thôi tự nhiên mình về mình ngủ không được, mình ăn không được, nó có một cái gì nó tức ở trong mình á, khó chịu. Mà bây giờ tự nhiên sao? Tự nhiên mình nói thiệt luôn, mình ra khỏi cái cổng thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang, cái mình buông cái một. Và tại sao? Tại vì chúng ta có pháp, tại chúng ta có tu. Hà huống là Đức Phật trong vô lượng kiếp ngài đã tu về cái pháp này, đã hành về cái pháp này, cho nên ngài có một cái năng lực nó vượt cái quần sanh. Mình hơn cái người đời là gì? Mình hơn người đời chút xíu, mình có tu. Cho nên khi mà hiểu được cái đó rồi thì tôi nói rồi, tất cả mọi con người chúng ta ai cũng mang một cái tập khí, ai cũng mang một cái mầm mống của bệnh tâm. Mà bây giờ muốn hết những cái bệnh đó thì chỉ có cái phương pháp tu để mà chuyển hóa. Còn mà không tu thì dầu cho mình hiểu hoặc là mình nghe thì cái tập khí mình nó cũng hết. Cho nên là từ chư Phật đến chư Tổ là khuyến khích mình ban đầu phải làm gì? sám hối. Sám hối để tẩy trừ đi những cái kiến hoặc cái tư hoặc cái ba tội. Kéo là gì? Là hành pháp công phu để tốn thẳng vào Phật tánh, phá đi cái vô thủy vô minh rõ ràng.
Cho nên hồi sáng là tôi đến thăm một cái nhà Phật tử,
thì cô kể lại là cô có một cái người con bị một cái tâm bệnh. Tâm bệnh là đại chúng biết rồi, bây giờ cái thời đại này nhiều lắm.
Bệnh gì?
Chẳng hạn như bệnh là bây giờ con gái, bây giờ nó không nghĩ nó là con gái nữa mà nó nghĩ là con trai. Bây giờ con trai, bây giờ nó nghĩ nó là con trai nữa mà nó nghĩ là con gái. Thì cái đó là cái tâm bệnh, mà cái tâm bệnh là nó di truyền. Một là quá khứ, hai là cái thời đại này. Cái thời đại này, cái phim ảnh, rồi cái trào lưu, đủ thứ cái nó thâm nhập. Cho nên hôm bữa là tôi tôi giảng ở dưới Long An, tôi mới nói là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo. Họ hỏi là có một thầy tỳ kheo, và khi mà ông vua Ba Tư Nạn ông hứa cúng dường cái thóc, rồi cả ông vua lên luôn. Mà thầy tỳ kheo đã chứng A-la-hán rồi, cho nên thầy ngồi giữa trời. Mà khi mà ông hứa cúng dường cái thóc mà thầy ngồi giữa trời á, thì trời nó hạn hán, không có mưa suốt năm này qua tháng khác. Cái ông vua cũng ngạc nhiên quá, ông đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Thế Tôn hỏi là trong cuộc đời của ông có hứa gì lấy thầy sa môn không? Ông nhớ sực lại đó, bạch Đức Thế Tôn, con có hứa là con cúng dường một cái thóc cho thầy tỳ kheo tên gì, Su Ba gì đó, mà bây giờ con quên. Đúng rồi, bởi vì cái năng lực của A-la-hán mà ngồi giữa trời, mà ông hứa mà ông cấp. Thì khi mà ông vua tôi nạp ông cấp cái thóc xong, thì bắt đầu trời nó đổ cơn, những cái cơn mưa thật là lớn. Thì qua cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta ngồi trong thiền đường, đúng là tránh gió tránh mưa, tránh chưa? Hôm bữa tôi có viết một cái bài lượng quan cho cái tập sen của tỉnh Hội Phan Thiết á, là an cư là trở về nguồn cội. Là khi là chúng ta ngồi trong thiền đường, ngồi trong an thất, là chúng ta tưởng rằng chúng ta không bị những cái dông tố cuộc đời, mà thật ra chúng ta ở bên trong á, bên trong là sở dứt dông tố cuộc đời. Ở đây cũng vậy, là khi mà chúng ta có cái sức tu tập rồi đó, thì chúng ta vượt cái thường tình mà ngày xưa chúng ta chịu không nổi. Ngày xưa chúng ta ăn không được, chúng ta ngủ không được vì một cái lời nói, vì một cái hành động của người đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhờ pháp của Phật, chúng ta vượt một cái. Cho nên mình hơn hẳn cái chúng sanh không tu, là vì mình có cái túc duy mình tu tập. Chứ không phải mình nói ô tu cũng như thế mà không tu như thế. Đại chúng tu một thời gian, vì mình có cái sức định tĩnh, mình vượt những cái chốn trọng la này. Cho nên đó là pháp vương, pháp luật vượt vườn xanh. Mà khi mà mình có được cái năng lực như thế rồi, thì gì? Thí pháp, thí tài cho tất cả. Thí pháp đây là mình được cái năng lực đó rồi, cái bắt đầu mình hướng dẫn những người khác. Đầu tiên nhất là mình hướng dẫn những người thân của mình. Thì đáng vậy, Đức Phật mà khi mà được cái năng lực vượt quần sanh rồi đó, thì đầu tiên nhất là ai? Bố thí pháp. Cho nên đại chúng thấy là thường thường mình nghe có một câu nói như thế này: dầu xây chính pháp, chính cái pháp phù đồ, đúng không? Chẳng bằng gì? Chẳng bằng mình ra tay một mình cứu một cái người nhân gian. Hồi xưa mình hiểu là mình cứu một cái người nhân gian, có nghĩa là mình cho ta ăn, ta uống, ta mặc gì đó, nhưng mà không phải. Cứu một người nhân gian là cứu cho người ta bớt cái khổ về tâm, chứ không phải về cái khổ vật chất. Thì như vậy là trong cái sự bố thí là pháp thí, là đã thù thắng có lý do, thấy không? Cho nên trong những cái ba A Tăng kỳ kiếp á, là hai cái chặng đầu Đức Phật luôn luôn dùng cái tài thí. Mà Đức Phật nghĩ rằng nếu mà dùng cái tài thí thì cứu chúng sanh không được, nhưng mà phải nhờ cái pháp thí. Có những người họ nói là trong cuộc sống họ khổ quá, họ tính tìm cái con đường chết, nhưng mà chỉ cần đọc đọc một cuốn sách, đọc một cuốn kinh, nghe một số cái thầy giảng, tự nhiên họ cởi mở ra hết, họ không tìm đến con đường chết. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên giữa hai người mà tu và không tu nó khác nhau. Một người mà tu vượt qua được. Chẳng hạn như có một cái sư cô kể lại là cổ có một cái người em mà khi mà phát hiện ra là người con của mình nó bị một cái chứng bệnh, hồi nãy tôi nói thì có buồn có khổ quá, có thắt cổ có chết. Mà ngược lại cái cô Phật tử này cũng bị cái trường hợp đó, mà cô nói là đây là cái nghiệp của cô, vì cái nhân cái duyên nó mới đến, cho nên cô không có buồn và có tìm cách để cô tháo gỡ, thấy không? Mà nhờ gì? Nhờ nghe pháp, nhờ học pháp, nhờ thiền định, nhờ tu tập. Tất cả mọi cái đều do duyên mà, phải không? Mà duyên gì? Duyên có tốt có xấu. Cho nên tinh thần của tổ đề ma nói sao? Báo quán hạnh gì nữa? Tùy duyên hạnh. Rõ ràng. Cho nên cái nghèo, cái khổ, cái giàu, cái sung túc gì từ quá khứ nó duy trì lại đó. Mà chúng ta hiểu như thế rồi chúng ta ung dung trong cuộc đời này. Cho nên nó là hay khéo phân biệt các thất tướng, mà đối với đệ nhất nghĩ đế không có động. Chứ không phải mình tu một thời gian cái mình như ngu như ngơ, không phải. Mà mình thấy hết tất cả các thất mình trên cái tướng mình không có chủ tướng mình sanh tâm. Mình biết hết thiện ác, biết cái gì cũng biết hết, nhưng mà trên cái tướng mình sanh tâm, trên cái tướng mình dính mắt, phải không? Mình thấy bình tâm, mình biết bình tâm, thấy sư tử, biết sư tử mà mình bất động. Đối với đệ nhất nghĩa đế phải động, phải không? Cho nên khi mà Đức Phật đi qua trong cuộc đời này, Ngài dùng bốn cái tất đàn. Một là gì? Một là thế giới tất đàn. Chẳng hạn bây giờ chúng sanh kêu cái con này con sư tử, mà mình kêu là con bò được không? Không được, sao được? Ở đây con sư tử thì mình phải kêu con sư tử, cho nên khéo phân biệt các pháp tướng. Nhưng mà trong đó là mình biết được tính chất duyên khởi hình thành con sư tử. Cho nên chúng sanh con kêu con sư tử thì Phật cũng kêu là con sư tử. Đó gọi là thế giới tất đàn. Thấy không? Vì nữa, các vị nhân tất đàn, tức là mỗi chúng sanh có từng cái bệnh, nên Đức Phật đưa ra nhiều cái phương pháp, nhiều cái phương tiện. Và các phương tiện phương pháp đó nó không nhằm mục đích để mà bớt khổ được vui, trên gọi là đối chỉ tất đạt. Cuối cùng là gì? Đệ nhất nghĩa tất đạt. Rõ ràng. Cho nên nó là đối với đệ nhất nghĩa mà bất động, dòng cho các ngài phân biệt tất cả các pháp tướng. Chứ không phải là mình về mình nói là mình tập thiền xong rồi mình không có nấu cơm, mình không có làm gì hết, mình ngồi bất động thì nó không đúng. Đúng không? Làm hết tất cả các việc mà không trụ hết tất cả các việc. Đó, từ từ là lại chúng thấy mình làm nó bình ổn, nó tự tại, nó biến mất gì hết. Đó. Thế Tôn tự tại trước các pháp, đại chúng đảnh lễ. Ấn Thế Tôn nói pháp chẳng có cũng chẳng không, có nhân duyên Như Lai nói có. Đây đó là Thế Tôn tự tại trước các pháp. Ở đây mình học qua cho mình biết. Cuối cùng rồi tất cả mọi con người chúng ta đều phải đi trên con đường của Ngài. Tự tại tức là không có dính mắt, phải không? Tất cả các pháp đến cùng một lúc, mà đừng có trụ trên tướng của mình sanh tâm. Biết hẹn bây giờ đại chúng mình ngồi thiền, mình nghe tiếng xe hơi chạy, tiếng chó sủa, tất cả các tiếng đến cùng một lúc, mà mỗi tiếng là nó ở trong cái tướng của nó, mà cái tánh biết thì có một. Rõ ràng không? Mình nghe 100 thứ tiếng cùng một lúc đến, mà tánh biết chỉ có một, duy nhất thôi. Cho nên là mình không dính mắt, cho nên mình tự tại trước các pháp. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, tức là tùy duyên. Tùy duyên là gì? Chẳng hạn như có người đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hỏi con chó có tánh không? Không. Đó là tùy duyên cái ông tăng đó đến nói. Hỏi tất cả chúng sanh mà ai cũng đều có phẩm tánh, là tại sao con chó không có? Thấy không? Là Ngài nói sao? Rồi có một ông tăng đến hỏi là bạch hòa thượng, con chó có phẩm tánh không? Có. Đã có, đã biết có, mà tại sao chui vào cái đại gia làm chi? Mày biết là cổ phạm. Còn đằng trước là không là gì? Nghiệp thức mềm mạng vậy thôi. Mà tùy đối tượng. Cho nên có một hạnh trí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn đó. Bạch Đức Thế Tôn, cái pháp này ngã hay là vô ngã? Cái Thế Tôn im lặng, không nói, không im lặng. Thì lúc Ngài gọi đạo Bà La Môn đi nữa, thì anh đây nói Bạch Đức Thế Tôn, bình thường con thấy Ngài giải chứ, Ngài giải là ở cái thân này là vô ngã, không có thật ngã, mà tại sao Thế Tôn im lặng? Nhưng mà nếu mà ta nói vô ngã thì ngoại đạo Bà La Môn này trách cái vô ngã. Có nghe ở trên đó là gì? Có nhân duyên như là nhân có, tạm vậy thôi, có mà không thật có đó, tùy duyên đó. Pháp vốn vô ngã, vô thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Trước tiên hàng ma nơi Phật thọ được giải thoát chứng thành đại giác. Tức là này nó là pháp, pháp thì vốn vô ngã, vô thọ giả, nhưng mà sao lành dữ nó không có. Mình nghe nó là pháp là do nhân duyên, do những cái yếu tố chắc chắn nó hình thành. Sao bây giờ mình gì bên gì, bên luật sư nội đạo họ chấp gì? Một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Chấp đoạn là gì? Chết là hết. Mà chết là hết là gì? Mặc tình mình tạo ác, mặc tình mình ăn chơi, mặc tình mình không có làm được chút thiện pháp nào hết. Còn chấp thường là gì? Là thường hạn, là vĩnh cửu, nó có một cái linh hồn bất diệt, ví dụ đó. Mà hai cái chấp đó đoạn và thường đều bệnh hết. Cho nên mình thấy là hay, bây giờ tôi nói đại chúng một cái điểm. Khi mà đại chúng mà ngủ mà chúng ta nằm mộng gọi là gì? Gọi là tiểu mộng. Còn hàng ngày mà chúng ta thức nè mà chưa kiến tánh thì gọi là gì? Gọi là đại mộng. Vậy thôi. Mình tưởng rằng mình hay hết, đây là mình đang ở trong đại mộng. Mộng thì có dài có ngắn. Có người mộng 20 năm, có người mộng 30 năm, có người mộng 40 năm, 80 năm. Mà nếu mà đại chúng mà chán rỗ chúng ta tu thì mình mộng chỗ chừng 60 năm thôi đủ rồi. Đến năm 61 tuổi thì mình hết mộng. Trên các ngài mới gia công tu tập đời để phá cái mộng này. Trên bà thượng đó là dạo gì? Gá thân mộng rồi dạo cánh mộng. Mộng tan hồi cười vỡ mộng, rồi ghi lời mộng nhắn khách mộng. Biết được mộng đây, tỉnh cơn mộng. Mình chưa tỉnh, đúng không? Thì ở đây ý chúng tôi nói là khi mà chúng ta chưa tỉnh cơn mộng thì đại chúng thấy là khi mà quý Phật tử ngủ mà nằm mơ mà thích mộng dữ mộng lành. Tôi có quen một cái người bạn, lúc mà chúng tôi chưa có đi tu á, cái người bạn trai này làm trong cùng một cơ quan, mà hôm nào đó mà cái người này là mộng mà la dữ dội thì mình đánh thức ấy, thì cảm ơn. Mà hôm nào mà mộng mà cười cười thì mình đánh thức dậy chuyện nổi chửi mình. Nói tôi đang mộng rất là đẹp, đang mộng rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, tại sao chưa vậy? Thì đang chuyện mỗi con người chúng ta ai cũng mong muốn là mình có một cái giấc mộng rất là đẹp. Khi mà chúng ta chưa kiến tánh, khi mà chúng ta chưa tỉnh cái trường đại mộng này thì sao? Thì việc lành việc dữ nó cũng giống như là một giấc mộng. Mà một giấc mộng này quý Phật tử thấy nè, nói chung ai cũng thích là mình có đầy đủ bổn chất. Ai cũng thích là mình gì? Mình được hạnh phúc trong cuộc đời này. Có tiền, có đầy đủ, mình rất dễ dàng đến con đường đạo, quý vị phải không? Thì như vậy đây nói là pháp là vốn vô ngã, vô thọ giả, nhưng là những việc lành dữ nó có mất đi theo mình giống như hình và bóng. Chứ mình đừng có nói là thôi mình chết là hết, chết không còn gì nữa. Việc mình cứ làm thì đó là Phật, đó là người vô minh. Tuy rằng vô ngã là không có thực thể, nhưng mà làm lành thì gặp cái quả lành đó, làm ác thì gặp cái quả ác. Vậy thôi, bình thường rất là rõ đó. Diệt tâm diệt hành ý rỗng rang, cho nên chế thuật hàng ngoại đạo, 3 lần diễn pháp cõi đại thiên. Ở đây nói rất là kỹ đó.
Ở đây nói là ba lần chuyển pháp cõi đại thiên. Thì đây là ngài Tăng Triệu ngài giải thích đó là ba lần chuyển pháp nơi cõi đại thiên á, tức là chuyển ba cái pháp môn, một là hoặc nghiệp khổ thành ba rức bát nhã giải thoát pháp thân. Tức là ở đây nói là cái đời này mà sở dĩ mà chúng ta chịu khổ là đời trước chúng ta mê lầm, bởi vì hoặc là mê lầm rồi chúng ta tạo nghiệp thì bây giờ cái khổ nó đến. Cho nên hôm bữa có một cái câu Phật tử cô nói tôi là cô bị một cái người đó hãm hại cô và nói xấu cô và tìm đủ mọi cách để đưa vào cái vòng lao lý, thì cô hỏi ý kiến tôi là có nên làm lại cô hay không. Và tôi mới giải thích là do cái nhân và cái duyên nhiều đời chúng ta mới gặp cái hoàn cảnh này, cũng giống như là tổ sư tử là biết rằng mai nay mình sẽ bị chặt đầu, chứng đã biết mà các đệ tử khi ngày không được cái quả tôi đến mà chín mùi được, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình chịu cái khổ nạn đến với mình là mình biết chắc chắn là trong cái đời quá khứ mình mê lầm, thì bây giờ cái nghiệp nó đến. Mà bây giờ chỉ cần mình tỉnh sao, mình tỉnh mình không chạy theo cái nghiệp để mình tạo tác nữa, thì phải có cái bát nhã đó, nó gọi là gì, chuyển thành cái mê lầm thành cái bát nhã, tức là trí tuệ thấy được. Mà thấy được ngày xưa là mình làm như thế, bây giờ mình sẽ bị cái mình vui mình tự tại các pháp, thì tự nhiên mình hóa giải cái nghiệp. Cho nên đại chúng thấy cái từ tu là gì, mình giải thích cái từ tu ấy, tu là gì gọi là tiểu tu gì nữa, đại tu đúng không? Mà tu là gì, tu tức là sửa lại mình chấn chỉnh lại cho nó định hình lại, nó vô cái khớp thì tự nhiên nó khi mà nó vào cái khớp rồi đó, thì bắt đầu cái mê lầm nó chuyển thành cái gì, cái trí tuệ là bát nhã, mà cái nghiệp á nó trở thành cái giải thoát. Nghiệp nó công thúc mình nữa, mà nghiệp không công thúc mình nữa thì nó chuyển thành giải thoát, mà cái khổ á thì nó chuyển thành giải pháp thật. Ở đây ý tôi nói là mình không phải là mình nghe như thế rồi cái mình về nhà mình gặp cái người hàng xóm đó, bà chửi tôi đi những đứa mình phải nhớ nha, mà cái duyên tôi nói là từ trên trời nó rớt xuống, ở đâu nó đến. Mình tuy rằng mình nói ở đâu nó đến, nhưng mà cái đây là ngày xưa là cái hình bóng của mình, cái hình của mình bây giờ nó hiện thành cái bóng rồi, thì tự nhiên cái quả ở đâu nó sạc đến một cái, thì bây giờ mình tính ra một cái, mình nhờ cái bát nhã, nhờ cái trí tuệ, thì lúc này mình chuyển thành gì, chuyển thành giải thoát. Mà ngay trong giải thoát thì tự khắc mình khế nhập khắp thân. Này chúng tin gì này không? Tin chỗ nào? Đại chúng nhớ mà thiền sư Huệ Năng Hoàng Long không? Ngài là một bậc cử pháp mở pháp hội chúng 1000 chúng, nhưng một hôm gặp thiền khách nói ông nói gì chứ, ông nói bằng cái lý không mà ông chưa ngộ đâu, bảo đảm ông luôn. Nó lặng tin lần thứ hai, tin lần thứ ba nó nghi rồi, ông nghi cái ông thiền khách rồi ông hỏi thì bây giờ tôi muốn mà triệt ngộ thì có ai, cái bệnh của ông mà muốn triệt ngộ thì có một người, chỉ có một người thôi, đó là Từ Minh. Ngày Từ Minh ơi, cái ông giả thô lỗ lắm, ăn ông chửi ông mấy người ta thôi mà thiền sư gì đến đi, ông đến ông sẽ hết bệnh. Thì quả tình là khi mà ngày Huệ Năng ngày đến thì ngày Từ Minh chửi ông mà chửi thậm tệ luôn, mà nói là không có dùng một cái từ gì mà lịch sự hết, chửi xấu xả. Thì một hôm là bữa đó trời mưa lất phất, cái ngài cái đứng ngay góc chánh điện ngài than, ngài nói là sanh tử là việc lớn, năm tháng nó qua vùng vụt, mà vào trong này học 3 năm rồi mà không học được gì hết, mà gặp cái lão tặc này chửi không, mà vừa mở miệng là ngài đứng sau lưng thiền sư mà cơ phong khác ngài không, chửi ngài đứng sau lưng. Ngài nói sao, cái thằng quỷ quá mới chửi cái gì. Thì lúc đó ngài Huệ Lâm này định mở miệng thì ngài bịt miệng lại ta tỉnh chút xíu, hồi lúc đó ta tỉnh thì bắt đầu ngay mới thượng được. thường thường đứng hai bên này toàn là những bậc kỳ túc không.
Bây giờ mình nói đại khái là mình đưa ví dụ thôi nha, ví dụ thôi nha. Ví dụ hôm nào đó tôi thẳng khổ dắt Phật tử đến đến thường chiếu gặp Hòa Thượng Trúc Lâm và thường chiếu đi. Mà khi mà đảnh lễ xong rồi thì bất thình lình cái Hòa Thượng thường chiếu chỉ mặt tôi với thẳng khổ chửi, mà xung quanh là mấy người này mình đã dạy quê không? Quê chứ, người này đệ tử thẳng khổ không mà bây giờ bị ông thầy chửi quê chứ. Cho nên ngày đó mặt lên nó Hòa Thượng, con nghe nói Hòa Thượng từ bi lắm.
Hòa Thượng đây là mấy người này ngày xưa học pháp
con, Hòa Thượng không có nể mặt con cũng phải nể chút chứ, mà tại sao Hòa Thượng chửi như thế? Thì lúc này thì sư Từ Minh nói chửi mắng chẳng không phải là từ bi sao? Triệt ngộ luôn, ghê không? Thì đây mà cái phần này tôi nói cho đại chúng thấy một cái điểm, nói thẳng một điều luôn là ngày xưa tôi ăn một chút xíu mà ra xanh một chút xíu thôi, đau sống, cái bụng tôi chịu được đau lắm. Lo do gì? Do cái đường ruột tôi nó hư, đúng không? Mà tôi ăn ra mà nó luộc vào đó thì không có đau bụng nữa. Nhưng một thời gian cái tôi chữa tôi ráng cố gắng tôi tìm phương thuốc gì đó tôi chữa nó hết bệnh, thì bây giờ tôi ăn ráo rau sống cũng được mà ra luộc cũng được, ăn cái gì cũng được đó. Là do gì? Do bao tử tôi đã làm, đúng không? Cũng vậy, cái lỗ tai mình bây giờ bệnh nè, người ta khen thì mình thích, mà ta chê mình cái mình buồn là lỗ tai mình bệnh. Mình ráng cố gắng mình chữa sao lỗ tai mình hết bệnh đâu, mà nó ta khen ta chê kệ mà mình cười là lỗ tai mình hết bệnh. Phải không? À, cho nên ở đây là ý tôi nói là khi mà cái nghiệp đến đó là mình hết bệnh rồi, bình thường không gì hết, bình thản. Chứ có gì nữa, sao cái âm đó hay quá, hay gì? Người ta dụng công biết bao nhiêu năm tháng, chưa kể kể quá chú. Cho nên Đức Phật nói là này các tỳ kheo, trên đời này có hai hội chúng, mà hội chúng thanh tịnh và hội chúng không thanh tịnh. Này các tỳ kheo, ví như có một người bị quá thương lành mũ, đụng một cây nhọn cái nó xịt mũ ra, xịt máu ra. Này các tỳ kheo, ví như có một người quá thương không bị lành mũ, dầu cho cái cây nó đâm vào cũng không có máu mũ chảy ra, đụng nó không chảy. Mà sở dĩ là bây giờ mình ai mà nói dạng cái mình nhảy dựng lên là mình biết mình dễ dễ quá thường là ngủ, phải không? Còn ta đụng mình cái mình bình thường không cái gì hết, là do gì? Do là cái sức định của mình trong quá khứ cộng cái đời hiện tại nữa, cái mình cười vui. Mà khi cái nghiệp nó đến mình cười vui là gì? Tức là mình giải thoát. Đại chúng thấy cái phương pháp tu dễ phải không? Nhưng mà ở đây tôi nói, ý tôi nói là không phải mình về mình kêu chồng mình ông chửi đi cho tôi tốt nghiệp được, thấy không? Mà cái nghiệp bất thình lình nó đến, cũng giống như tôi hay kể cho đại chúng thấy là cái một cư sĩ thôi, hỏi thiền sư Băng Cây á, bạch Hòa Thượng sao con sân lắm, con hay nổi sân lắm, ông đem lên đây tôi chỉ cho, giờ này không có cho ông giờ nằm có sân. Bạch Hòa Thượng mà khi mà gặp Bạch Hòa Thượng là vui lắm, bao nhiêu cái phiền não phiền hận cũng không có thấy gì hết. Rồi cái chừng nào cũng sân hận, Bạch Hòa Thượng chừng nào con thấy cái mặt bụi vợ cũng sân hận liền. Ông kỳ ông sao kỳ á, nó thật mà con thấy Bạch Hòa Thượng con vui lắm. Chẳng hạn như hôm nào đó mình đến mình gặp thẹn khổ vui không? Vui, mặt cũng cười thấy nó vui nó thanh thản, về gặp trời chết là thiệt. Cái thiền sư Băng Cây nói ông về đi, ông về mà khi mà ông bực tức ông chạy đến tôi giúp giùm ông cho. Thì quá tình cái ngày về mới vừa bước vô cửa, sáng dựng đi đá gà phải không? Sáng dựng ngồi nói chuyện thiền sư chưa đi đá gà tức không? Tức không? Tức chứ. Sáng giờ mình ngồi nói chuyện với ông thầy uống nước trà với ông, mà về cái bà kia mình đi đá gà, ông tức quá chịu hết nổi, ông nhớ ông chạy đâm đầu chạy thật nhanh đến. Đâu đâu? Ủa sao hết rồi Hòa Thượng? Phải không? Mà khi mà hết là nhờ gì? Nhờ cái ánh sáng đắc nhã thấy được. Mà khi mà thấy được thì tự nhiên nghiệp nó cầu phúc cái chạy to, chứ tới gì hết, trở về phát tâm. Trên cuối cùng được thiền sư Ba Cây đó, cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi, còn cái giận và không giận là cái duyên nó đến. Mà khi mà ông khám phá được cái gì, ông quá giải được rồi, thì tự nhiên ông hết giận, ông có buồn nữa. Đó, rất là kỹ cái điểm này. Đó.
À, cho nên nói nè,
pháp luân ấy bản lai thanh tịnh, trời người chứng đạo nhờ hương đó. Thấy không?
Bây giờ mình muốn chứng đạo, tôi nói rồi, bây giờ đại chúng thấy là mình không thể là mình xây mà cái lâu đài kinh tế, mình không có thể là mình trầm hoa sen ở trên hương không. Trên bữa tôi làm chánh điện, có một cái ông này, ông làm hoa văn,
cái ông vỉa hai cái bên gì nè, ông vỉa hoa sen.
Tôi nói ông vỉa, tôi có hoa sen giùm nha. Cái ông vỉa hoa sen xong hết rồi, đại chúng biết làm gì không?
Ở trên ông vỉa mây.
Tôi đi giảng, tôi thấy trên mây là được rồi. Cái tôi đi giảng về, tôi thấy là đại chúng thấy ông vỉa gì đó.
Ở dưới mà hoa sen, rễ hoa sen có ông vỉa mây luôn.
Tôi nói ông đục đây nha, ông đục là cái sao này mà Phật tử nó biết được, nó chửi tôi. Nó nói không có khi nào mà hoa sen mà mọc trên hư không, phải không? Bạn phải làm gì? Ông vỉa nước nó lợn cỡ, mà ông vỉa sóng càng sóng nhiều nào hay đấy, phải không? Anh đại chúng là bữa nào ra coi cái thiền viện tôi, ở trên mày mà ở dưới nó vỉa mày được, bắt đục ra, bữa giờ đục ra hết luôn. Không có khi nào mà hoa sen nó mọc trên mây, mà nó mọc trên nước, trên đầm lầy. Mà đằng này mà cuối chừng nào thì hoa sen tốt được đó.
Thì đây cũng vậy nè. Bây giờ mình tu, mình tưởng rằng mình tu ở đâu?
Đến đây mình đừng có nói là mình tu. Mình tu ở đâu? Tu ở nhà chứ. Nhất tu gì? Nhất tu nhà. Nhì tu ngồi chợ. Ba tu ở chùa. Thấy không? Cho nên mình là một điều đại chúng mới chiêm nghiệm là khi mà đại chúng thấy, khi mà mình đến bệnh viện, cái mình thấy có một số người họ đến họ thăm những người bệnh. Mà khi mà họ thăm những người bệnh thì những người thăm có bệnh không? Không có bệnh. Mà ai bệnh? Người nằm bệnh viện bệnh. Thì như vậy chứng tỏ là tụi tôi bệnh nặng hơn quý Phật tử. Phải không? Cho nên nó chia ra ba cái ẩn là gì? Một là tiểu ẩn, hai là trung ẩn, ba là đại ẩn. Tiểu ẩn nằm đâu? Tiểu ẩn nằm ở chùa. Mà trung ẩn là ở chợ. Mà đại ẩn là ở trong trong cung vua, trong cái vương triều. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy, cho nên bây giờ qua cái phần kế đại chúng sẽ thấy là Đức Phật dạy rất là kỹ, đạo nó nằm đâu hết, là nó nằm trong mỗi con người chúng ta. Bồ Tát là muốn chứng thành Phật lão là không lìa cái nhân sinh trong cuộc đời này, nhân sinh trong cuộc sống này. Đó. Tam bảo từ đây hiện hữu cõi đời, Phật dùng pháp dược độ quần sanh, khỏi già bệnh chết ấn y vương, kính lễ pháp hải đức vô biên, khang chê chẳng động như tu di.
Đây nói về Đức Thế Tôn, tốt xấu sử dụng một tâm từ, tức là trong kinh A Hàm kể lại là Đức Thế Tôn cùng đại chúng đi khất thực. Thì trên đường đi thì có hai thầy Bà La Môn, hai thầy trò.
Ông thầy thì chê Đức Thế Tôn, còn ngược lại là cái ông đệ tử tán thán Đức Thế Tôn. Mà khi mà ông thầy chê Đức Thế Tôn thì đại chúng nó không có ưa, không có cảm tình với ông thầy đó, thầy Bà La Môn đó, mà ngược lại cảm tình với người đệ tử. Thì đại chúng thấy bệnh giờ bệnh, bởi vì sao? Thích ta kháng mà ghét ta chê. Cho nên về Đức Thế Tôn vỡ đó, Thế Tôn đó là các tiền hay thanh đợi cái tâm bất động, đừng có chạy theo cái tiếng than chê trong cuộc đời này. Đó rất là rõ.
Tâm hành bình đẳng như hư không, nghe ấn như bậc nhân bảo ai chẳng kính, nay dân Thế Tôn lộng mộng này, tam thiên thế giới hiện trong đây, đại chúng tán thán điều hy hữu, chúng con đảnh lễ ấn tam giới tôn, ấn pháp vương nhiều người quy ngưỡng. Tâm tịnh nhìn thấy Phật an vui, tự thấy Thế Tôn ở trước mình, đó là thần lực pháp bất cộng, Phật thiết pháp dùng một pháp âm, chúng sanh tùy loại thầy đặng hiểu. Ở đây đặc biệt nhất là vào cái thời Đức Phật, mà khi mà đại chúng có một cái nhân duyên với Đức Thế Tôn rồi thì tự nhiên thấy là Đức Phật nó nói pháp cho mình nghe thôi, rồi ra thấy nói cho ai hết,
cho nên ai cũng tưởng rằng Đức Thế Tôn là gì, vì mình. Vì mình đang khổ quá cho nên Đức Thế Tôn hiện thân ra, nhưng mà thật ra giữ đại chúng đồng đạo, giữ đại chúng đồng đúc.
Như vậy rất là rõ không? Phật thì dùng một pháp âm thôi, nhưng mà tất cả tứ sanh vạn loại đều hiểu hết. Mà trong kinh Chi có kể lại câu chuyện là một cái con cóc mà đến nó nghe Đức Phật thuyết pháp đó, phải không? Mình thì mình nói chuyện gì cóc nhái nó nghe. Đặc biệt nhất là cái nhờ cái pháp bất động cho nên Đức Thế Tôn nói pháp thì một con cóc nó nghe. Mà khi mà con cóc nó nghe rồi thì cái ông già cắm cây gậy ông cũng đến nghe pháp. Mà ông cóc nó suy nghĩ đó, nếu mà mình lặn xuống thì mình thoát chết. Mà khi mình lặn xuống rồi thì cái pháp âm Đức Phật mình không thể nào nghe được. Thà mình vì pháp lên thân cái bể động chết. Mình được gì không? Đó. Chẳng lẽ người thua nó à, này có những cái nhân duyên chúng ta phải suy nghĩ. Mà khi mà con cóc nó chết nhờ cái nhân duyên nghe pháp, cái nó sanh lên cung trời đau lợi. Đầu tiên nhất là coi thử mình từ đâu nó đến. À, mình đã khỏi ta bà mình lên. Nhờ cái phước gì? À, nhờ cái phước nghe pháp. Mà mang cái thân gì? Mang thân con cóc. Bây giờ thành chư thiên mới đem xuống gì? Hương hoa cúng dường Đức Thế Tôn. Mà cái loài đó nó sanh bằng gì? Bằng biến hóa. Bằng biến hóa cho nên vừa tắt đó là sanh tới đó liền. Nhưng mà cái thời pháp Đức Phật chưa dứt, cho nên chư thiên này xuống rải hoa cúng dường cho tôn giả đang hỏi. Đức Thế Tôn mới kể ra đó, nó tóc nó chết, nó tồn cái sáng đó nè, sanh lên đó, thấy không? Nên có hôm nào đó mình nghe ngồi nghe pháp cái mà tự nhiên mình tắt cái mình chết nhờ cái phước trong giếng, đúng không? À, cho nên tôi nói rồi, một cái điểm là khi mà quý Phật tử lớn tuổi rồi, mình muốn kết cái nhân duyên tam bảo sâu á, để một cái băng hay một cái đĩa vậy, mình nghe những vị hòa thượng hoặc là nghe ai mà có nhân duyên với mình mở ra nghe pháp vậy, bớt coi tivi, bớt coi tin tức nhiều đi, mở ra mình nghe tới nghe thánh đó. Đó là lực pháp bất cộng, một thiết pháp bằng một pháp âm, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng, yểm ly trần tục hoặc động nghi, ấy là lực pháp bất cộng. Ở đây nói rất là rõ nha, Phật thiết pháp cùng một pháp âm, mà đây nói là nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng. Ai sợ? Biết ai sợ không? Nghe mình làm ác cho mình sợ, nghe mình không có giữ giới của Phật cho mình sợ. Còn mừng mình mừng gì? À, mình bố thí mình sẽ sanh thiên, mình tu tập mình sẽ chiến thắng. Mừng mình vui khi mình nghe pháp Phật. Còn mình sợ gì? Xưa giờ làm ác nhiều quá cũng không sợ, đúng không? Về rác sanh hối, thấy không? Ở đây nói nè, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng, yểm ly trần tục hoặc động nghi. Ngay trong giờ phút đó tự nhiên cái năng lực pháp nó tác động đến bao nhiêu những cái nghiệp lực nghiệp chướng mà nó đọ không còn nghi ngờ nữa, mà thẳng một con đường đi nó động cái nghi ngờ nhờ cái pháp của Phật. À, cho nên Đức Phật mới nói trong kinh gì? À, kinh Pháp Cú: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Pháp nghe mình thấy mình chứng nghiệm, à, chỉ cần sống 1 ngày thôi cũng được. Rồi bây giờ chúng ta học qua tiếp là cái phần chánh văn. Lúc đó trưởng giả Tử Bảo Tích tập bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, 500 trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ. À, bây giờ mới xin Đức Thế Tôn biến hiện ra 10 phương cõi tịnh độ. Bây giờ muốn vào cõi tịnh độ này phải làm gì? Để chúng nhớ một cái điều nha, là với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật không phải một cái thế giới này mà hàng hà xa số thế giới. Thế giới Tây Phương, thế giới Đông Phương, thế giới tịnh thổ là 1 tỷ 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 10 phương cõi chư Phật, chứ không phải là cõi Phật Tây Phương hay Di Đà không, mà cũng phải là cõi Phật Đông Phương Dược Sư không, mà hàng xa cõi Phật. Thì bây giờ mình tu chỉ cần một hành để mình khế hợp với cái tịnh độ của cõi Phật đó như thế nào, thì Đức Phật nó giải. Nhưng mà cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thế này: 500 trưởng giả tử đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên cái nguyện đầu tiên nhất là chúng ta tu cái làm gì? Phát tâm vô thượng, thấy không? Như lục tổ mà đến cặp ngũ tổ, anh giả hỏi ông đến đây cậu làm gì?
Ngài nói là cầu làm Phật, thấy không? Tất cả các vị mà thiền sinh mà đến gặp các vị thiền sư mà hỏi đáp, hỏi đến đây cầu làm gì? Cầu làm Phật chúng cầu làm gì hết. À, cũng giống như mà Ngài Huệ Hải đến thiền sư Mã Tổ, phải không? À, đến đây cầu gì? Cầu làm Phật. À, kho má nhà mình chẳng nói về chạy thiền là cái gì? À, chỉ biết làm Phật thôi. À, trên đây nói là 500 trưởng giả tử đều đã thấy thanh vô thượng, tức là ngay nơi nơi năm thân tâm ngũ uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ mình chỉ một cái, ngày xưa mình chạy theo sắc, phải không? Mình chạy theo thân, chạy theo hương vị xúc, thì giờ mình chỉ cái thấy lại, tức là mình không chạy theo cái năm cái thân trần đó nữa. Mà bây giờ chúng ta có làm gì? Nương cái thân này chúng ta thấy tâm vô thượng như đại thế. Nương cái thân này chúng ta làm cái việc Phật sự mà. Chỉ có một mong mỏi duy nhất là được làm Phật. Rồi ra mong mỏi cái việc khác đó. Đó cho nên người ta hỏi là bây giờ là con tu tịnh độ, phải không? Con về cõi Tây Phương. Còn quý thầy tu bên thiền, về cõi nào? Bây giờ ta hỏi Phật tử, quý tử một cái điểm này. Cái cõi của Đức Phật A Di Đà là cõi Tây Phương tịnh độ, có đúng không? Cái cõi Dược Sư Lưu Ly Văn Vương là cái cõi Đông Phương. Thì như vậy là cái cõi Phật của Đức Phật Thích Ca cõi nào biết không? Ai biết? Ai biết cái cõi của Đức Phật Thích Ca này cõi nào? Biết không? Nói thử coi. Cõi nào? Cô ngồi sao với anh Khánh Thiện nó nói. Cõi gì? Đúng gì không? Ai nói đúng gì đây lên? À, 1, 2, 3, 4, 5. Sao ít như vậy? Quý Phật tử nhớ lại nha, cái cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái cõi thường tịnh quán. Thường tịnh quán là cái tâm nó thanh tịnh, nó miên nguyện, nó thường hằng, ánh sáng thường hằng. Tức là cái cõi của Đức Phật kia là gì? Ngay đây âm nè, chừng nó cõi ta bà là nó chọc qua một lớp nữa, đúng không? Cho nên là cái cõi của các Đức Phật giới thiệu là cái cõi có chỗ nơi đến. Mà cái cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là thường tịnh quán. Cho nên là ngay cái thân ngũ uẩn này là mình mượn cái thân ngũ uẩn này là mình phát tâm vô thượng là trở về cái tâm của mình. Cho nên mình nói là sanh nơi đâu là tu thiền là nó sanh về đâu, bởi vô sanh mà vô sanh thì nó sanh về đâu thôi. Mà ngày gì? Ngày trong hoàng là nói về gì? Quán sanh mà không sanh cho nên gọi là vô sanh. Đó nè. Trong Di Đà sớ sa này dạy rất là kỹ, phải không? Niệm, niệm không có niệm cho nên gọi là vô niệm. Trở về tự tánh Di Đà hết. Đó, trong cái phần này chúng ta lưu ý một cái điểm đó. Cho nên trong ngũ đăng hồn nghiêm kể một câu chuyện á, một hôm là thiền sư Linh Quấn lúc mà còn là học tăng đến hỏi thiền sư Quy Tâm, hỏi Quy Tâm à, bạch hòa thượng thế nào là Phật, hỏi thế nào là Phật. Cái thiền sư Quy Tâm nói giờ tôi nói ông có tin không, lời của hòa thượng quý lắm, tại sao con không tin? Ông là Phật á. Vừa nói ông là Phật tự nhiên tức khắc là đại ngộ. Mà khi mà đại ngộ kiến tánh rồi nó sao? Bạch hòa thượng, làm sao gìn giữ? Bây giờ con biết con là Phật rồi đó, bây giờ làm sao gìn giữ, làm sao bảo nhậm? Thì ngài nói sao? Một phen con mắt nhậm qua trên không rơi lộn xạ. Bây giờ mình làm cách gì để con mắt mình đừng có nhậm, mắt mình có bệnh. Mà cái qua đớm giữ không là không phải là hư không nó sinh ra qua đớm, mà do con mắt mình nó bệnh, mà một khi mà con mắt mình hết bệnh rồi chuyện nó không có dính dạng trên một khi mà mình phải tu tập như thế nào đó, mình bảo dưỡng cái chi kiến thấy biết của mình rất là rõ phải không? Và bây giờ nói nè, cuối mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ, cuối cùng rồi là chúng ta tu tập cái gì không biết, nhưng mà chúng ta phải lập hạnh. Không lập hạnh thì tu không được. Lập hạnh gì bất cứ cái hạnh như bố thí, rồi bố thí rồi trì giới tinh tấn, phải không? Rồi gì
trong lục độ ba la mật ấy, của Bồ Tát ấy, thiền định trí huệ, ví dụ tinh tấn thiền định trí huệ, thì như vậy qua cái phần này là chúng ta phải lập hạnh. Cái gì không biết là chúng ta phải lập hạnh, mà cái lập hạnh này với một điều kiện là gì? Cái người gần bên mình phải hiểu hạnh mình biết, thấy không? Rất là rõ.
Mà đại chúng nhớ lại không? Đại chúng nhớ lại là tâm mười đại đệ tử. Đệ tử nào gọi là mặt hạng đệ nhất? Ai? À, biết Phật tử là bị tôi gài bẫy rồi sao? Phải làm sao? Phải không? Phải không? Hả?
Là tôi kể câu chuyện cho nghe, nó làm sao? Là
ông Bùi Hưu là tướng không Bùi Hưu, ông sáng diện rồi cho nên ông đi đến đâu cũng thử đó. Một hôm đến một cái thiền viện, ông đến thiền viện ông gặp chư tăng đông lắm. Ông hỏi là nhân giả có một câu, các thầy vì nhân giả nói được chăng? Thì chúng nó được, ông cứ hỏi đi. Thì ông nói là trong mười đại đệ tử của Đức Thế Tôn, ai là mặt hạnh đệ nhất? Như Phật tử ai? Ai cũng nói hết la hầu la. Ông đứng nhìn xem, ông nói câu ở đây còn thiền sư chán,
biết là không phải thiền sư mới nói như vậy.
Thấy không? Ông hỏi liền, ông ơi ở đây có thiền sư không? Thì chúng nói có, nghi lắm. Cái ông thầy này mà khi mà ông vào cái tướng mà ông giống thiền sư đó, mà cắt mặt cái gì ông cũng chịu làm, mà ông đang làm rẫy, thì lúc đó là thiền sư linh vướng trong ngày đó, ngày đang làm rẫy. Thì cái ông Bùi Hưu ra, ông ra ông gặp, ông hỏi là nhân giả có một câu hỏi, ngài quyền nhân giả nói chán. Thì thiền sư linh vướng nói ông cứ nói đi. Trong người đại đệ tử của Đức Phật, ai là mặt hạnh đệ nhất? Không suy nghĩ, không biết nghiệp, không biết. Ông Bùi Hưu dứt mình lên, dứt mình tái hán nè. Không ngờ trong quải rách có một hạt châu quý giá, nghiệp. Mà khi mà tái hán vậy là mai lại là cái ông thiền sư đang chuồn mất rồi, trốn rồi, sợ là biết. Gặp như mình là dựng tháp chàng đó, lập tông chỉ, cái gì là thiền sư là tướng quốc và ủng hộ. Thì lúc đó ông tướng quốc Bùi Hưu là chuẩn bị về là lập thiền viện để mời ra, mà ngài biết tốt rồi, ghê không? Bởi vì sao? Bởi vì mặt hạnh mà biết mặt hạnh không còn mặt hạnh nữa, trên không biết mặt hạnh đâu có biết, hay không? Cái mặt hạnh là mình biết là mặt hạnh đi hết mặt hạnh rồi, trên nó không biết mặt hạnh đó, không có ai biết hết, hay không?
Mình học lọt thiền sư rất là hay.
Đã là một hạnh mà la hầu la khó là thoát gì nữa. Nên phát một câu không biết. Mà không biết này nó đồng với chỗ nào? Nhớ đối diện trước mặt chấm là ai? Tổ Đạt Ma nói không biết. Nhiều cái không biết lắm. Mình học thiền sư mình thấy rất là hay, rất là hay. Nhưng mà thiền sư không biết mà có dịu dụng nha, còn mình không biết cũng biết luôn. Mình cái dạng là không biết là không biết luôn, không biết mà là tụt lúa luôn, có gì hết đó, thấy không? Đó là cái phần này chúng ta luôn cái điểm tụt thì cái điểm đó, thấy không?
Rồi bắt đầu Phật dạy này, chúng ta học một đoạn nữa rồi đến cái phần thanh vấn.
Phật dạy này Bảo Tích và các trưởng giả tử hãy lắng nghe, hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Tức là bây giờ Đức Phật mới chỉ ra một cách pháp môn là bây giờ muốn được cõi Phật thanh tịnh hay không thì Như Lai sẽ chỉ dạy cho các ông. Cho nên tôi nói cho quý Phật tử một điều, ở đây tôi không có lìa tông chỉ của Hòa Thượng nha, mà tôi nói quý Phật tử một cái điều, mình đừng có sợ mình chết mình biết đi về đâu. Lắm học qua cái bộ kinh này mình mới giật mình, mình học qua bộ kinh này mình biết là mình chết mình đi về đâu, nếu mà chưa được mà thủy ý sanh thân như các ngài, mà chưa được chưa được cái phép thân bình đẳng như Đức Thế Tôn, là mình chết mình không biết mình đi về đâu liền. Chứ định nói là mình tu thiền mình biết chết về đâu đó, chậm. Đây nè, bây giờ qua cái phần mình sẽ thấy. Chẳng hạn bây giờ mình tu về cái mặt hạnh đi thì mình chết là nó tương ứng với cõi đó, nói như một điếu tương ứng với cõi đó. Cho nên tôi nói bây giờ quý Phật tử đừng có than trách gì hết á. Có nhiều người đi qua nước ngoài thấy đường xá sạch quá, bản thân tôi ngày xưa tôi cũng hiểu, tôi cũng than có sao về Việt Nam mà rét không, là bởi vì đời trước mình ăn mình xả rét có gì đâu, phải không? Đời trước cái ăn cái dục, ăn cái dục, ăn cái dục, ăn cái luyện ra thì bên này là gì, đi đâu cũng gặp rét. Tức là đời trước mà chúng ta xả rét, rồi bây giờ đời này gặp rét cũng có gì đó. Mà những người họ sống bên Úc, bên Mỹ thì nó không có rét, là đời trước không có xả rét. Cái đứa nít nè, cái đứa nít tôi thấy cái đứa nít lạ lắm. Về Việt Nam tôi có mấy đứa nhỏ xưa tôi biết ở Canada về Việt Nam thăm tôi, mà khi mà thăm cái tôi cho nó một viên kẹo, nó ăn ăn xong cái vỏ nó bỏ một túi, nó sao con liệu tôi thử, dạ không, chỉ là con thấy thùng rác con bỏ vào, gặp mình chui chui dục liền, phải không? Bây giờ ngày xưa mình lập cái gì, lập cái hạnh xả rác, lập cái hạnh là hỷ khạc nhổ đủ thứ hết. Bây giờ mình ra mình sống một cái mức độ nó phải gì, rạc gì cũng rác, sân cũng có rác, biển cũng có rác, gì cũng có rác. Mà vừa rồi là 500 thanh thiếu niên mà đi dọn rác ở biển mình thấy mình sợ luôn, còn là rác lớn không, phải không? Thì khi mà chúng ta bây giờ mình lập cái hạnh lại, bây giờ mình thôi đừng có xả rác nữa, mình rác mình dọn cái mức độ mình cho thật sạch, thì đại khái là mai khi mình ra một cái mức độ thanh tịnh trên ứng với cái mắm. Nên đừng có sợ là tu thiền biết cái gì đâu, tôi nói khẳng định luôn, đừng có sợ. Học là cái này là mình bình thường, khỏe lắm, không sợ. À, ở đây nó rất là kỹ nè. À, hay âm hãy lắng nghe bây giờ, muốn được gọi Phật thanh tịnh hay không? Này bảo tất mọi tầng lớp chúng sinh chính là gọi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. À, dần dần nè. À, cho nên ta cái phần này, mọi tầng lớp chúng sinh là gọi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Dần dần chúng ta sẽ thấy là chúng ta rất là tu, rất là làm, thấy rất là đơn giản. Và muốn được tịnh độ thanh tịnh hay không là mình sống trong cái cuộc đời này, sống trong cái cuộc đời hữu hạn này mà chúng ta tìm cái chỗ vô hạn. Mà chính ngay nơi cái chỗ sanh diệt vô thường này, chúng ta nhận chân ra được cái cõi Phật bất động. Cho nên mình càng học kinh Di Lặc Phật, mình càng thấy là cái pháp thiền rất là khế hợp với kinh Đại Thừa, gần gũi, mà gần gũi cho những cái từng lớp cư sĩ. Cho nên mới hiện thân là ông cư sĩ Di Lặc Phật. Cái bộ kinh này là cho cư sĩ tu, cái bộ kinh này là cho cư sĩ tu, mà mình thấy rất là đơn giản. Bây giờ muốn xuất gia cũng được, cho nên gặp được tổ sao, bà thượng bây giờ con muốn xuất gia được. Rồi có người hỏi bạch bà thượng bây giờ con muốn xuất gia tu đại gia được, càng tốt, xuất gia cũng được mà tại gia cũng được, cái gì tu cũng được hết. Đa phần cái phần này chúng ta sẽ thấy một cái điểm về tinh thần của năng lực của Bồ Tát. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý rồi, thì để kỳ sau chúng ta học tiếp nha. Rồi, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đến phần tham vấn đạo lý. Ở đây đại chúng có thắc mắc gì mà nêu lên chúng tôi chia sẻ thêm. Hình như mình còn 10 phút nữa ha, 15 phút nữa hết, còn 15 phút. Rồi chúng có thắc mắc gì vậy?
Ghi giấy hả?
À chưa.
Một lần các thầy con là ngày mình còn phần họ còn nói cho con là con bây giờ thì em đi làm thì thấy mà ở trước và xung quanh của mình nó có bảo là rất là mừng khi mà thấy đây thì con thấy là vì nó đi làm cả phần và bị sâu ra chỉ vậy làm sao đây
ở đây là Phật tử là bây giờ mong muốn cho cái đất nước Việt Nam mình nó được toàn thiện, gọi là chân thiện mỹ. Bây giờ muốn cho một cái quốc độ chân thiện mỹ, không phải một người mà xây dựng được, nó hoàn vị.
Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này nè, sở dĩ mà ngày hôm nay chúng ta thấy một cái đất nước Việt Nam mình nó có một cái mật độ nó bình ổn một chút xíu, là chúng ta thấy là nó cũng không có động đất và sóng thần nhiều cái, là do những cái tập thể, do những cái đoàn thể họ tu tập. Trên Phật dạy là nhiều người làm thiện nhiều chừng nào á, thì cái đất nước đó thì các vị chư thiên hộ pháp họ ủng hộ nhiều chừng đó. Thì bây giờ nè, bây giờ muốn cho một cái đất nước mình nó hoàn bị, thì tất cả mọi con người chúng ta ở đây thì ai cũng phải gìn giữ năm giới, phải không Phật dạy? Một cái quốc độ mà gìn giữ năm giới, em bây giờ mình nói thẳng luôn, ở trong 200 người đây ai cũng giữ gìn năm giới. Bây giờ mình có đủ điều kiện cái mình chia từng khu, với dân Trung Quốc họ chia ra những cái khu nha, cái khu này mình mà vào đó rồi cách mình cái biệt thự, mà cách mình đầy đủ, ông đó đứng năm cách đầy đủ, mà với điều kiện là phải giữ được năm giới mới được ở. Còn phát hiện là không được giữ năm giới nha, là từ xưa giờ phan là mình xài bao nhiêu ông trừ ra hết, trừ ra coi như sạch nợ mà luôn. Ví dụ có một cái tỉnh vậy toàn là ông đứng đắp lạch thành lập. Thì chẳng hạn như bây giờ ở đây 200 người đây mà giữ gìn năm giới, bảo đảm tối ngủ, không cần đóng cửa, không cần mua tủ sắt, tiền để đầu giường được. Ví dụ không có chậm cửa mà, thấy không? Chắc chắn gì đi. Ví dụ như thế. Thì bây giờ nè, bây giờ những người này mà cùng đến đây học pháp, cùng đi nghe pháp, cùng đi qua thượng, thì đó là gì? Đó là quyến thuộc nhân duyên. Bây giờ kết tụ quyến thuộc nhân duyên này thì chúng ta đưa lòng vào đời sống hạnh phúc về sau, hoặc là con mình và là cháu. Thì bây giờ mình muốn cho một cái đất nước được nó thanh tịnh, được nó hoàn mỹ là một sớm chịu được, mà bây giờ phải đi từng bước, gạn lọc từng bước. Bây giờ mình về mình chỉ đứa con mình nhớ nhan gặp mà tiền hay là người ta mà bị tai nạn đừng có lấy nha, nhớ vậy. Ví dụ mình khiên, mình nhắc nhở đừng có lấy nha, hoặc là ra đường đừng có xả rác nha. Thì bắt đầu cái từng lớp này mình mất rồi đó, thì bắt đầu mình trở lại cái thế giới ta bàn mình tiếp tục nữa. Thì qua nay là một cái đất nước mà bây giờ muốn hoàn bị thì phải trải qua, mà muốn được như thế là các đạo tràng phải mọc lên nhiều, hướng dẫn người ta làm 10 điều thiện. Trên đại chúng nhớ là Đức Phật giảng trong kinh A Hàm á, là vào cái thời mà cùng cực mạt pháp thì con người sống tuổi thọ 10 tuổi là chết, mà khi đó là gì? Cha con coi như kẻ thù, thấy không? Cây cỏ biến thành gương đao chém giết lẫn nhau. Rồi có một số người họ thấy, ồ tại sao mình chém giết lẫn nhau, cái trốn mình rừng, mới đầu cái 5 người tới 10 người bắt đầu là làm thiện. Mà khi mà 10 điều thiện nó có mặt trong cuộc đời này, ai cũng làm 10 điều thiện hết, thì bắt đầu tuổi thọ nó tăng lên 11, 12, 12, đến khi mà 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Ví dụ nó rất là kỹ, phải không? Ta cho nên bây giờ muốn được như thế là mỗi con người chúng ta là người giữ 5 giới, người giữ 10 giới, người giữ 250 giới, người giữ Bồ Tát giới, người giữ thành thiện giới. Ví dụ lần lần bắt đầu đắp nước nó hoàn bị, lần lần bắt đầu cái thiện pháp nó tăng trưởng nhiều chừng nào thì các ác pháp nó lùi, nên thấy đường sáng nó sạch sẽ. Ví dụ bây giờ quận nhất mình đâu thấy rác nữa đâu, bây giờ mà ai mà vào trong quận nhất mà xả rác, ví dụ nó tắt nó khỏe, thì bắt đầu nó hình thành lên một cái quận nhất sạch sẽ đẹp, tương đối giống như là Singapore ví dụ vậy. Còn quận 4, quận 8 kệ ông, ví dụ chia ra từng quốc độ. Cho nên muốn được như thế là mỗi con người chúng ta là phải tu tập, là phải chuyển hóa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, con nghe con một đứa con đang hỏi con là mình dựa vào con đông nào, con chỉ có là mình dựa vào cái quy tắc nào để mình lấy cái tuổi của con mà áp cho mình ngày ra của mình. Mà mục đích hỏi vậy, mục đích là con giao con để làm chi, thì thầy hỏi sao thì con nghe con này hành dân không qua con dựa cái loại này, anh mong sao tuổi mà mình có phải trả lời trước anh hành nghề
cái này nói sao? Nói sao cái rõ? Ý sao?
Dạ, ý là anh mới 6 tuổi mà anh hỏi là mình dựa vào cái quy tắc nào mà mình áp cái tuổi của con Phật vào tuổi của mình, biết họ nghèo khổ cho nên là như vậy. Chỉ có một tình trạng chỉ để là đi về.
Được. Ở đây chúng tôi nói cho đại chúng hiểu một cái điểm là 12 con giáp, hoặc là mình nói sao này sao nọ là cung tử quy, là mạng, chẳng hạn như bây giờ tôi là mạng kim, tôi nói ông là mạng kim là hợp với mạng thủy, khác với mạng mộc, ví dụ đó. Nhưng mà tại sao là mình là cái người phương tâm, là mình nói là 12 con giáp, mạng kim, mạng thủy, mạng mộc, mạng sao đã đủ hết, mà nói về người phương Tây thì tự nhiên họ có không có 12 giáp gì đâu. Thì chứ nghĩa là đây là mình sống trong một cái môi trường, một cái tư tưởng. Bây giờ là đây là cũng nói là một cái nghiệp, nghiệp chung. Trong cái biệt nghiệp đó nó có một cái cộng nghiệp chung trong một cái đất nước Việt Nam hay là Trung Quốc. Bây giờ nó hình thành trong cái đầu người rồi. Mà nó đây là nó cũng nói một cái điều luôn là do cái nghiệp duyên, là mình sanh trong một cái thế giới này đã bắt buộc mà mình chính trong cái 12 con giáp tí sửu dần mẹo ngọ sinh nhật tức thọ giờ, ví dụ. Và mình bị ràng buộc những cái cung số, những cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tức là mình đã rớt trong một cái thế giới rồi, một cái nghiệp, một cái tập thể rồi, vì nó dính khăn, thứ nhất là trong tư tưởng, thứ hai là nó dính trong cái nghiệp thức. Trên những bậc mà la hán mà ngộ đạo các ngài nó vượt thấp ngũ hành, không có ngũ hành gì đâu, không có tuổi gì nữa, tuổi gì ông tuổi gì tuổi sửu á, làm chết luôn tuổi châu á, ví dụ thấy không. Bây giờ mình qua nước ngoài hỏi là tuổi tức tuổi mẹo không có, tụi con là tuổi sửu hết, không biết sao làm ngày làm đêm luôn mới có tiền, tuổi sửu hết, ví dụ. Và bây giờ nói sao, và bây giờ mình nói là ở đây phải coi ngày này, chẳng hạn như là ngày thứ hai mới được cho, ngày thứ ba mới được cưới gả. Mà bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh tôi qua đó rồi, không có ngày thứ hai, thứ ba, ngày nào cũng việc chủ nhật hết á. Bây giờ ông chết đâu mà kệ ông là chủ nhật cho, chết bao nhiêu kệ ông, bỏ nhà sát chủ nhật cho, chủ nhật mới rảnh. Còn thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy đi làm hết, chủ nhật cho. Giờ ông cưới, ông hỏi người phải làm gì phải không? Thứ nhật cưới hỏi, cái rảnh thứ nhật thôi, thấy không? À, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình áp đặt vào những con giáp, áp đặt vào những cái tinh tú hoặc là cung tử chi, tất cả mọi cái là mình sanh trong một cái đất nước đó xưa giờ rồi, nó bị khăn vào cái tư tưởng đó rồi, phải không? À, cho nên mình hiểu được cái đó rồi thì ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điểm, giống như là ở chánh điện này thảm khổ đó, là bây giờ ai mà bước vào chánh điện này phải đỡ giáp đó, còn không được mang giáp vô. Thì khi mà chúng ta đến cái chánh điện này mình phải mang giáp, nhưng mà qua Sri Lanka hay là qua bên Trung Quốc, qua Sri Lanka đi hay là qua bên Miến Điện đi, là giáp là không được bỏ ở đây nữa, mà phải bỏ ở cổng đó, bỏ vào đó hết, đi từ cổng đi vào. Nhưng mà qua cái anh Trung Quốc đó thì ngược lại là qua chánh điện mang giày mang giáp luôn, qua chánh điện á, phải không? Thì bây giờ nếu mà mình sanh bên Trung Quốc là mình mang dép thoải mái, nhưng mà sanh bên Sri Lanka, bên Miến Điện là phải bỏ dép, hiểu không? Đó, cho nên bây giờ mình tu làm gì, mình phá vỡ cái lập trường, cái quan điểm giữa những cái mà ngũ hành này, thì lúc đó là chúng ta phải kiến tánh. Mà kiến tánh rồi thấy cái pháp là bình đẳng, không có tuổi gì hết, không có tí, không có sủ, mới dần, không có mẹo, không có thình, không có ngọ, không có nguồn tức gì, không có gì hết, thấy không? Phá vỡ 12 con giáp tức là mình phá vỡ cái thành trì chấp ngã cái gì đó, phải không? Bây giờ mình còn ngã tức là mình còn lệ thuộc trong cái lễ nghi, trong cái phép tắc, mà còn trong cái lễ nghi, trong cái phép tắc rồi, bây giờ mình phải xây dựng cho đúng, cho nên hình thành cái phong thủy. Giờ tôi kể chuyện phong thủy chút xíu nha. À, nói bây giờ nói chuyện phong thủy xíu. Có ông này, ông thầy phong thủy kể tôi vui lắm. Ông đi lên Sài Gòn, ông coi phong thủy. Có một cái ông cư sĩ nói là ông bao giờ ông tin phong thủy, là người có chuyện phong thủy, ông tin phong thủy, ông tin không tin. Thì cái ông dặn cái ông thầy, ông dặn bà chủ nhà, bà giúp giùm tôi nha, tôi nói gì bà nghe đó, thầy cứ nói gì tôi nghe. Chập nữa nha, mà bà vào trong một cái phòng, bà đem thức ăn ra nhiều rồi, bà đóng cửa sổ, bà đóng kính ra hết cho tôi đi. Bà nói ngạc nhiên quá, bà cứ đóng kính giùm tôi đi. Mà khi bà đóng kính rồi thì bà đỡ cho ông mà không tin phong thủy, đỡ một góc, còn tôi đỡ một góc. Mà khi mà tôi ngồi, bà nhớ mở hạt cái mẹ trên mát tôi nha, nhớ. Thì quá cần mà cái ông mà không có tin phong thủy, ông ngồi mồ hôi ướt áo ướt quần nó đóng hết chịu nổi. Mà ngược lại ông thầy, ông ngồi khẽ lắm, gió thổi nó gió ướt gì hết. Rồi chập nữa ăn mà bà nhớ nha, cái thức ăn là cho ông ăn đồ mặn nhiều lên luôn, đồ mặn lắm, ông đói bụng nữa mà, đồ mặn ăn cho ăn hỏi khát nước. Rồi bà quân lên đi nước,
đá chanh, còn ông bên này không lên bưng lên nước hết. Khác phần thì khác, khác chịu nổi.
Mà giờ qua giờ nãy có chỗ nào có nước hết.
Em thèm, à, ông tin phong thủy chưa? Sở dĩ mà tôi không có nóng là tôi có phòng, có gió. Mà sở dĩ mà tôi không khác là tôi có nước, phong thủy nằm cho nó. Là chú hiểu không? Thì như vậy ở đây tôi nói cho một cái điểm, chẳng hạn như mình có một cái nhà mà nó trúng ngay cái luồng gió độc là mình không có hiểu về cái chỗ phong thủy bị gió độc nó trúng. Chứ thật ra không có phong thủy gì hết, mà người xưa ta cất nhà cải ngay chỗ nào đó, chẳng hạn bây giờ trên cái ngọn đồi gió quá, gió đó thổi liên tục, bây giờ mình dời xuống một khúc dĩ thôi. Thì bây giờ chỗ đó nước nó sấy nó dầm, bây giờ mình cất là nước sẽ ngày nó sụp đó, nó rớt cái căn nhà mình xuống sông. Chẳng hạn như chỗ tôi đó, bây giờ mà ai mà cất gần bờ sông mà chết, tôi kêu bây giờ một khúc. Bởi vì sợ nước mà thủy cất ngay cái luồng gió mát là không dĩ thôi. Thì bây giờ mình ở trong một cái đất nước Việt Nam thì bây giờ mình bị chi phối đó rồi đó. À, đất nước Việt Nam là gò nẫm núi non gì đó, thì mình phải cất nhà cất cửa sao cho nó hình thành, từ đó phong thủy ra được, thấy không? Nói chung lại là tất cả mọi con người chúng ta đều quy hướng về cái tâm, mà tâm mình thanh tịnh, tâm mình trang nghiêm thì vạn pháp nó quy tụ lại. Là chúng ta tin điều đó. Cái tôi kể một câu chuyện này. Đời nhà Tống có một cái ông phong thủy, ông giỏi lắm, rất là giỏi. Thì ông tính qua một cái vùng Tây Bắc để ông tìm cái long mạch, ông yểm cốt ông già ông vào. Nếu mà trúng thì được làm vua, mà không trúng thì trễ lắm cũng được thành đại gia, ví dụ thành giàu có nhất ở trong cái vùng đó. Thì ông qua cái vùng Tây Bắc, chắc giới Việt Nam nó đi qua cái lạc đường, phần thì đói phần thì khát, nó chịu hết nổi rồi, ba ngày chưa có một giọt nước mà nó chịu không nổi, tối uống sương không. Thì bất hình lình ông đến cái vùng đó, đi qua một cái vùng đó nữa, thì ông gặp một cái cô gái ở trong một nhà tranh lụp xụp nghèo lắm. Thì ông đến khát quá chịu nổi, ông đến xin nước. Mà khi mà ông đến xin nước thì cái cô gái này và múc một ly nước thì bỏ nắm chấu vào. Ông giận lắm, ông nói mình đã khát rồi mà bây giờ mình xin một ly nước mà nó bỏ nắm chấu vào thì thứ nhất là khinh dễ mình, thứ hai là nắm chấu này đâu có sạch sẽ đâu mà nó bỏ vào. Nhưng mà khát quá chịu nổi cho nó uống. Mà đố một cái là khi mà một nắm chấu bỏ vào trong cái ly ấy, thì uống nhanh không? Uống nhanh được, uống chậm, uống từng chút, phải không? Uống từng chút. Cái bây giờ ông tức cái cô này quá, bây giờ tôi có một cái lông mạch này rất là tốt. Mà ngặt một điều nha, cái lông mạch mà mình bỏ chặt ra là chết đó nha. Nó phá lại cái da sự của mình. Cho nên ông nói bây giờ tôi có một lông mạch, bây giờ cô lấy cái hài cốt của cha cô đến cô tán. Mà trước khi cô tán nha, cô bước tới 3 bước, bước lùi 7 bước, đó là lông mạch. Ông chỉ chặt mà, đúng là bước tới 7 bước, bước lùi là 3 bước. Mà khi mà ông đi rồi, cô nghe sang bước, cô bước tới 7 bước, bước lùi 3 bước, yểm trúng. 3 năm sau ông qua, ông giúp mình luôn là nhà cửa nghi nghe, là cô này là không những nhà cửa nghi nghe mà lấy một ông tướng ở trong triều đình là quốc công. Ngạc nhiên quá. Mà thứ nhất là đầu tiên nhất là ông đến hỏi, ông phải là xưa 3 năm về trước đó, tôi khát nước lắm, tôi đến nhà cô tôi xin một ly nước. Mà tại sao mà cô bỏ một cái nắm chấu làm chi? Thì có nói là lúc mà cha có còn sống á, dặn như thế này, mình ở trong rừng này nếu mà ai mà đi lạc á, mà cho tao uống nước liền tao chết, thì phải bỏ nắm chấu vào cho tao uống từ từ tao chết. Vừa nói thế, bỏ mặt bàn về đốt sách phong thủy, đúng là đốt sách phong thủy, thấy không? Chỉ vậy mà đã làm như thế mà trúng, thấy không? Rồi bước 3 bước lùi 7 bước, bây giờ có nghe biết sao bước tới 7 bước lùi 3 bước là do gì? Là cái tâm của này tốt quá, thấy không? Do tâm tốt quá cho nên làm vạn pháp nó chuyển một lúc rồi, cho nên cuối cùng rồi chúng ta đừng có nghĩ là cứ số cái gì hết, mà do chúng ta tu đi, tu một thời gian tự nhiên cái nhân quả hình thành hết. Như bây giờ cái đất của tôi ngày xưa tôi đến là ghê lắm, là cây cỏ nó thưa thớt, mình đến mình giật mình luôn. Mà bây giờ sao mình cứ tu cái mình chỉ hồi mình làm, bây giờ thành trang nghiêm thanh tịnh đó. Bây giờ đây chúng ra chừng 2-3 năm nó thấy khác, 2-3 năm thấy khác, là nó chuyển biến từng cái cấp độ mình tu nó chuyển biến. Phải kiếm một cái điểm, thấy không? Đó là cái điều mà chúng tôi nêu lên cho Phật tử, anh hiểu không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi ai có thắc mắc gì nữa không? Ai hỏi gì thêm không? À, đây là thời gian dành cho quý Phật tử. Giờ không hỏi phải không? Không hỏi thì sao hồi hướng? À, đúng 4 giờ quý Phật tử hồi hướng.